Hãy bắt tay vào việc. Bài của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường nói nhiều mà làm ít. Giữa lý thuyết và thực hành còn một khoảng cách lớn. Vì thế mới có câu nói, năng thuyết bất năng hành. Lý thuyết có hay mấy mà không được thực hiện thì cũng không có giá trị. Trong đời sống đạo cũng thế. Chúng ta cần biết Chúa, cần thông hiểu giáo lý, vì vô tri bất mộ mà. Như thế cũng chưa đủ, còn phải đem cái biết ra thực hành trong đời sống hàng ngày nữa. Chúa Giêsu đã nói, ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Mà giữ lời Thầy thì có nghĩa là hãy thực hành những điều Thầy dạy, là làm theo ý Thầy. Bài dụ ngôn về hai người con trong Tin Mừng hôm nay đã chứng tỏ điều đó. Phần thực hành lời Chúa. Kitô hữu thật hay giả? Mục 1. Tìm hiểu dụ ngôn. Điểm 1. Tìm hiểu dụ ngôn về hai người con. Các thượng tế, kỳ hào, luật sĩ và biệt phái Do Thái thường tự hào mình là con cái Abraham, đã từng giữ luật Mai-sen một cách cặn kẽ, thế nào cũng được phần thưởng là nước trời. Theo họ nghĩ, nước trời được dành riêng cho người Do Thái, còn các dân tộc khác, những người ngoại giáo sẽ bị loại ra ngoài, nhất là những người tội lỗi như bọn thu thuế và gái điếm. Để sửa đổi quan niệm sai lạc đó, Chúa Giêsu đã đưa ra cho người Do Thái dụ ngôn về hai đứa con. Người cha có hai đứa con, ông bảo đứa thứ nhất đi làm vườn nho cho ông. Lúc đầu nó từ chối, nhưng sau nghĩ lại, hối hận, lại đi làm. Ông cũng bảo đứa con thứ hai như vậy, nó vui vẻ nhận lời, nhưng nó lại không đi làm. Chúa Giêsu hỏi người Do Thái, trong hai đứa con, đứa nào đã làm theo ý cha mình? Họ đều cho là đứa con thứ nhất. Điểm 2. Tìm hiểu ý nghĩa dụ ngôn. Chúa Giêsu đã kết luận dụ ngôn này. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông. Chưa bao giờ ta thấy Chúa Giêsu đã nói thẳng với người biệt phái như lần này. Chính họ có lẽ cũng không ngờ. Câu đó có nghĩa là, các ông tưởng mình thánh thiện, trong sạch, giữ luật không trách được điểm nào, còn người thu thuế các ông coi như cặn bã xã hội, những người mà các ông cấm không cho đi chung đường với họ, coi như là những đàn bà dơ giấy, đến nỗi con cái Israel đi vô ý quệt vào áo họ thì phải về tắm rửa đã. Các ngươi lầm, những người thu thuế và đĩ điếm mà các ngươi miệt thị đến mức đó sẽ vào nước trời trước các ông. Nói rõ là họ tốt hơn các ông. Sự thực đã xảy ra, Lê-vi và người đàn bà tội lỗi đã theo sống bên Chúa và biết bao người thu thuế đã tin lời Gioan. Trong khi đó thì hội đồng cộng tọa chống đối Chúa, tìm giết Chúa. Điểm 3. Tìm hiểu con người thật và con người giả. Thế gian có hai hạng người, thật và giả. Người ta chia con người thành hai loại, tốt và xấu, thật và giả. Nhưng làm sao có thể phân biệt một cách chính xác về hai loại người đó? Ai là người tốt hay xấu, ai là người thật hay giả? Bởi vì có những người bề ngoài tốt lành thánh thiện, mà trong lòng thì xấu xa, như người ta thường mỉa mai. Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Thế giới ngày nay quá ít người sống chân thật, quá nhiều người sống mã nước sơn bên ngoài. Họ không còn biết giá trị tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Lợi dụng nhược điểm này, nghệ thuật tuyên truyền quảng cáo tràn ngập thị trường. Hàng giả, hàng dỏm, đẹp mã, bán chạy như tôm tươi. Hàng thật, hàng tốt thì lại ế ẩm, không ai mua. Người tài đức bị liệng bỏ, kẻ vô tài thất đức lẻo mồm tâng bốc nịnh hót thì lên như diều, để rồi làm láo báo cáo hay. Kitô hữu thật hay giả? Theo bài đọc một hôm nay thì tiên tri Ezekiel cho biết tiên tri thật thì ít, tiên tri giả thì quá nhiều. Họ làm nhiều người công chính bỏ đảng công chính của Thiên Chúa, đi theo tà thần đế quốc Babylon để kiếm danh lợi. Tiên tri Ezekiel đã phải quyết liệt cảnh cáo họ. Khi người công chính bỏ đảng công chính mà làm liều gian phi thì nó phải chết. Đồng thời ông cũng kêu gọi kẻ bất lương bỏ đảng bất lương mà thi hành người công chính thì nó sẽ được sống. Ngày xưa có nhiều tiên tri giả, ngày nay không còn tiên tri nữa thì lại có Kitô hữu giả. Họ mang danh là Kitô hữu nhưng cuộc sống thực tế của họ không còn là Kitô hữu nữa. Có nhiều người cố gắng làm ra vẻ bề ngoài là Kitô hữu nhưng cuộc sống riêng tư của họ không còn là Kitô hữu chính danh nữa, vì họ không còn sống theo luật Chúa nữa. Có thể họ sẽ nói rất hay về đạo đức nhưng trong thực tế họ không sống đạo chút nào. Họ chỉ có cái vỏ bề ngoài là đạo nghĩa. Muốn trở thành người Kitô hữu chính danh thì cần có sự hối cải. Vì như triết gia Soren Kierkegaard thì không hề có tình trạng đã thành một Kitô hữu mà chỉ có trong tình trạng đang trở thành một Kitô hữu. Theo cha Mark Linh thì sự hối cải chỉ là một tiến trình, là một cuộc du hành đang tiếp diễn và chỉ chấm dứt khi nào chúng ta chết. Tiến trình này gồm 3 bước. Bước thứ nhất trong tiến trình này là sự bất mãn tận căn với nếp sống hiện tại của chúng ta. Bước thứ hai là bước tia lửa làm thành ngọn lửa, thúc giục chúng ta làm điều gì đó cho cuộc sống mình. Bước thứ ba cũng là thực hiện việc làm đầu tiên cực kỳ quan trọng là hướng về một cuộc sống mới nhờ sự cầu nguyện kiên trì. Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta khám phá ra cuộc sống của mình. Chúng ta có cảm thấy bất mãn về mối tương giao hiện tại giữa mình và Chúa Giêsu không? Chúng ta có ao ước thân tình sâu sắc với Chúa không? Chúng ta có muốn yêu thương gia đình láng giềng của chúng ta nhiều hơn giống như Chúa Giêsu yêu thương họ không? Nếu có thì các bài đọc hôm nay có thể ví như tia lửa bật ra để biến thành ngọn lửa mà chúng ta cần thiết phải có để làm nên một điều gì cụ thể cho các mối tương giao trên. Mục 2. Trở thành Kitô hữu thực thụ. Điểm 1. Tránh tính phô trương. Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án thói phô trương của đám luật sĩ và biệt phái. Ngài không ngại gọi họ là rắn độc, mồ quét vôi trắng. Chúa khuyên họ hãy lo làm đẹp cái bên trong, chứ đừng chỉ lo cái bên ngoài. Khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ và biệt phái. Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Cái tính phô trương này xuất hiện trong khi người ta không để ý đến, bởi vì nó được ngụy trang bằng nhiều cách. Nhưng giấu đầu hở đuôi, sự phô trương cũng bị lộ ra một cách bất ngờ. Điểm 2. Sống trung thực với lòng mình. Chúa Giêsu đã nói, có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt là do lòng xấu mà ra. Biết thế, nhưng con người vẫn phô trương, mà phô trương là phô ra ngoài những cái mình không có. Ví dụ các luật sĩ và biệt phái, họ chỉ có cái vỏ bề ngoài, còn bên trong thì trống rỗng. Phải sống trung thực với lòng mình, phải làm sao cho ngôn hành đồng nhất, lời nói và việc làm không được mâu thuẫn nhau. Nhiều người nói thì rất hăng, nhưng khi làm thì chẳng thấy đâu. họ giống như đứa con thứ trong dụ ngôn hôm nay. Lời nói không có giá trị khi không có việc làm kèm theo. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nói mà không làm thì sẽ bị người ta chê cười. Người ta đánh giá trị một người không phải ở lời nói nhưng là việc làm. Có một khoảng cách xa giữa lời nói và việc làm, cũng như giữa lý thuyết và thực hành. Một lý thuyết dù hay mấy mà không đem ra thực hành thì cũng vô ích. Vì vậy mà người ta nói năng thuyết bất năng hành. Các bài đọc hôm nay chúng ta có thể rút ra được hai bài học. Bài học thứ nhất, giá trị của một đời người không nằm ở quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, mà hiện tại, ở hiện tại, người đó có quyết tâm sống công chính hay không. Theo bài đọc 1, khi người công chính bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ được cứu mạng sống mình, nó không phải chết. Bài học thứ hai là giá trị thực của con người không do những lời nói tốt đẹp người đó nói ra, mà do hành động của người đó. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Vì Thiên Chúa theo đường lối như thế, cho nên Ngài đã ưu ái những người một thời nổi tiếng tội lỗi như Gia-kêu, Ma-đa-lê-la, tên trộm lành. Phần chúng ta đã biết đường lối của Thiên Chúa là như thế, chúng ta phải làm sao? Đừng nghĩ rằng mình đang thuộc hàng công chính để rồi ngủ mê trong ảo tưởng đạo đức về mình. Cũng đừng cho rằng mình thuộc hàng thu thuế và đĩ điếm để rồi buông xuôi cho dòng đời lôi cuốn. Hãy sống trung thực với lòng mình. Hãy sám hối và chỉnh sửa lại cuộc sống sao cho mình xứng đáng là con Chúa, là Kitô hữu, để cuộc sống tốt lành của mình tỏa ra mùi thơm tho nhân đức, vì hữu xạ tự nhiên hương. Lúc đó không cần phải phô trương, tự cuộc sống của mình đã minh chứng điều đó. Trúc sinh trúc mọc bờ ao, em sinh em đứng chỗ nào cũng sinh. Trúc sinh trúc mọc đầu đỉnh, em sinh em đứng một mình cũng sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có một tâm hồn và thể xác xinh đẹp như lời cầu của nhà hiền triết Aristotle. Lạy các thần thánh, xin cho tôi được xinh đẹp bên trong, xin cho mọi sự tôi có ở bên ngoài đều thuận lợi cho vẻ đẹp của hồn tôi.